This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tiến xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không? Một ngày thiệt là mưa ơi là mưa.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Đúng là như vậy, hôm nay rất là ướt át, rất là ướt át. Nhưng mà tối hôm qua thì gió
rất ơi là gió, gió quá là gió. Sáng nay cũng gió như bạn, sáng nay sáng sớm thì mình thấy mưa phải là mưa tối trời tối đất luôn.
Thật ra thì Tiến Dũng không có sợ gió, nhưng mà chỉ tội những cái cây trời ấm ấm bông lên rất đẹp, gió một cái sáng mai thấy lá không còn mà bông cũng không thấy luôn.
Đúng, chính xác luôn. Nhất là những cái cây đào, thưa quý vị. Mùa này cây đào nó ra lê, rất
cây
đẹp.
Đào.
Dạ, và bây giờ rụng hết.
Nhưng mà cây đào thiệt là đau lòng.
Thiệt là đau lòng, đúng không?
Rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Thôi để chúng ta gửi ngay những bản tin ngày hôm nay đi, để mình gác cái chuyện đau lòng một bên. Ngày hôm nay thì nó thị trường chứng khoán 1, 2, 3, 4, 9, 10, 10% là số màu xanh, thưa quý vị. Ở đây là Dow Jones thì lên 135 điểm, hiện tại là 25.689 điểm. Nasdaq thì lên 46 điểm, hiện tại là 7.637 điểm. SP500 thì lên 16 điểm, hiện tại là 2.808 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.62%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên 95 xu. Cho một thùng dầu thô hiện tại là 57.81 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên được khoảng 10 đồng 10 xu. Một ao vàng hiện tại 1.308 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho hôm nay 30 năm hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin ngắn đầu tiên thì chúng ta biết rằng cách đây 2 ngày, 3 ngày thì khi mà chuyến bay ở bên chiếc Boeing 737 Max A ở bên Ethiopia rớt đó, thì cái quốc gia đầu tiên mà lên tiếng đó là sẽ ngưng toàn bộ những chuyến bay này lại bên Trung Quốc, sau đó thì Ethiopia cũng ngưng luôn. Và bây giờ không phải riêng về hai quốc gia đó mà hầu hết những quốc gia nào mà có sử dụng chiếc bay Max A này đó thì họ cũng yêu cầu là không có bay chuyến bay này nữa. Mặc dầu Boeing, người đứng đầu Boeing cũng đã nói rằng chiếc Max A này đó, 737 Max A này 100% là safe để to fly. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ thì nói rằng họ cũng không tin. Và ngay cả ngày hôm qua thì nhiều, rất rất nhiều những người flight attendant deny để mà đi bay trên chuyến bay này. Cái thứ gì đó cũng là một sự khó khăn lớn cho hãng Boeing. Hiện tại bây giờ thì người ta cũng đang điều tra, nếu mà cái một chiếc Boeing này mà lỗi do người phi công training chưa kỹ đó, để mà control chiếc máy bay mới này đó, là cái đó lại khác nữa. Còn nếu mà một trục trặc kỹ thuật, cái đó lại khác nữa. Nếu trường hợp đầu tiên mà do lỗi người phi công thì cổ phiếu Boeing sẽ lên rất mạnh. Nếu mà trục trặc kỹ thuật, sự cố mà do chiếc Boeing này thì phải nói rằng rất là thê thảm, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về Rite Aid. Chúng ta biết là Rite Aid là một cái cửa tiệm nó giống như là CVS và Walgreens, nhưng mà đa số nằm ở bên vùng Đông Bắc rất nhiều, cái thưa quý vị. Nhưng mà qua một thời gian dài không được có làm ăn, không được khá lắm, và cuối cùng họ quyết định cắt giảm khoảng 400 nhân viên, và 400 nhân viên này nè ở bên ở trong những người làm việc ở văn phòng corporation. Cho tôi biết cái trụ sở chính của họ ở thành phố Camp Hill ở Pennsylvania, khi mà họ quyết định cắt giảm khoảng 20% nhân viên rồi đồng thời save khoảng 55 triệu Mỹ Kim để mà restructure lại tất cả những cửa tiệm của mình. Và theo như Ray cho biết rằng trong một thời gian vừa qua họ cũng bán khoảng 1.900 cửa tiệm cho Walgreens. Và cái người CEO hiện tại bây giờ là ông John Stanley. Ông làm CEO từ năm 2010 và ông sẽ quyết định rời cái chức vụ này trong ngày sắp tới đây. Và trong thời gian chờ đợi người mới thì ông Stanley này vẫn remain cái position của mình cho đến khi có người mới thay thế, thưa vị. Và song song đó thì đồng hành với lại Ray thì Volkswagen cũng tuyên bố sáng ngày hôm nay cắt giảm khoảng 7.000 nhân viên để save khoảng 5 tỷ 9 euro, tương đương 6 tỷ 7 Mỹ Kim. Chúng ta biết rằng cái Volkswagen này đó, thì họ cũng bắt đầu có một cái những cái chương trình hầu như trong tương lai thì nhiều công ty hãng xe cũng sẽ làm giống như vậy, thưa quý vị. Khi mà họ bắt được cái những cái gọi là advance, những cái năm tháng sắp tới đây đó là lượng xe chạy bằng xăng dầu sẽ bắt đầu giảm trên thị trường để không có bị ô nhiễm môi trường, và đồng thời họ sẽ thay thế những chiếc xe đó bằng những chiếc xe điện. Theo tôi Dũng biết thì Hoa Kỳ khoảng năm 2025 sẽ giảm bao nhiêu phần trăm xe xăng dầu ở trên những cái tuyến đường và sẽ thay thế vào những cái xe điện, chẳng hạn như thí dụ năm nay là 100% những cái xe điện nhỏ nhỏ không tính, có tưởng tượng 100% đi ha, là xe chạy bằng xăng dầu. Nhưng mà năm 2025 có thể là chỉ còn có 40% xe chạy bằng xăng dầu mà thôi, 60% khác là xe chạy bằng điện. Đó là cái chương trình mà không phải riêng Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới họ sẽ bắt đầu áp dụng. Vì thế Volkswagen đã cắt giảm 7.000 việc làm để mà bắt đầu xe tiền nỗ lực để sản xuất những chiếc xe chạy bằng điện, kính thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng bản tin khá thú vị, nói về Uber. Uber for planes, tức là chúng ta biết rằng trước đây thì Uber chạy bằng xe, đi xe đạp, rồi xe Honda, về Việt Nam cũng có Honda, rồi xe chạy bằng xe hơi, chở người, khách. Cái chương trình này cũng mới mẻ thôi, nhưng mà thời gian ngắn như vậy họ cũng đã thành công rất nhiều. Nhưng mà mới đây nhất thì anh này tên là anh David, trước đây thì giám đốc điều hành của USA, rồi Groupon. Thì bây giờ anh nghĩ trong 3 năm vừa qua, anh ngồi ở nhà, anh đang nghiên cứu để mà mở một cái công ty mới mà giống như Uber, nhưng mà không phải là xe Honda, xe đạp hay là xe hơi, nhưng mà nó là máy bay, kính thưa vị. Theo cái bản tin cho biết thì anh này đã liên lạc với những người chủ của những cái chuyến bay mà private jet đó, rồi anh sẽ lên những cái list, ngồi nghiên cứu là bay đoạn đường bao nhiêu, rồi số tiền sẽ là bao nhiêu. Thì theo như cái bản tin mà anh đưa lên thì cho thấy rằng cái đoạn đường ngắn nhất là có thể trả 99 đồng. Rồi cái đoạn đường dài nhất là 1.100 đồng. Nhưng mà cái mileage nó sẽ limit vào từ 50 đến 500 mai mà thôi. Có thể là 99 đồng cho 50 mai. Mà cũng còn quá rẻ, nếu 99 đồng nhưng mà sẽ chở nhiều người, như là 1-2 người thì em nghĩ là như vậy. Chúng ta biết rằng người dân Mỹ đó, những người nào mà ít tiền đó, thì họ cũng muốn thử nghiệm, trải nghiệm một cái chuyến bay private jet nó như thế nào, thì đây là cái cơ hội. Nhưng mà ta nhớ nó rất là nguy hiểm, thưa vị. Theo như anh David này thì đã để cái website của mình lên rồi, có tên là Blackbird. Vì nào vào cái Blackbird thì thấy rằng chúng ta sẽ book những chuyến bay, dù như những người mà cặp mình new wed á, nhưng mới cưới nhau hay là đang trong đám cưới cũng thích có những chuyến bay này để quay phim chụp hình cho nó sang. Người ta nhớ cách đây không lâu thì có một cặp cũng là trong cái lễ cưới của mình cũng dùng chiếc helicopter cũng thuê như vậy, nhưng mà lên không được bao lâu thì rớt xuống, thì hai vợ chồng đã tử nạn. Vì thế chúng ta muốn sử dụng những cái dịch vụ giống như vậy đó thì chúng ta thiệt là cẩn thận, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến tiền thuế, kính thưa quý vị. Phải nói rằng thuế mỗi năm như vậy thì có nhiều công ty họ làm một cái survey, một cái thống kê thì không biết là người ta dùng tiền thuế để làm gì. Chúng ta biết là người dân Mỹ nó dùng tiền thuế có nhiều mục đích khác nhau, hạn như để mua sắm, hay đi vacation, hay đi ăn, hay là trả nợ, hay là để saving, vân vân. Thì năm nay theo cái survey mới nhất của Morgan Stanley thì họ nói rằng cái số người muốn save tiền nó tăng lên rất nhiều. Năm ngoái thì có khoảng 35%, nhưng mà năm nay đến 50%, kính thưa quý vị. Những người dân Hoa Kỳ có tiền thuế đem về đó, theo như cái survey của Stanley thì họ nói rằng 50%. Và những người trả nợ dùng cái tiền thuế để trả nợ đó là 34%. 22% là xách tiền đi mua sắm, là con số này đứng thứ ba cao nhất, trước đây thì đứng thứ nhì, có thể đứng đầu tiên luôn, nhưng mà bây giờ thì đứng thứ ba. Và 12% là lấy tiền này đi vacation, 10% là sửa chữa nhà cửa, 9% là đi ăn, rồi 9% khác là mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình, chẳng hạn như bàn ghế, tủ giường, máy lạnh, máy sấy, vân vân, ngay cả cái xe hơi nữa. Và khi mà cái thống kê này được đưa ra thì người ta cho biết rằng nhìn một cái bối cảnh của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thì người ta thấy rằng cái recession không phải là không xảy ra, cái thưa vị. Khi mà từ đầu năm 2019 cho đến nay đó, có trên 5.500 cửa tiệm đã đóng cửa. Rồi số người thất nghiệp thì tiêu dùng nãy cũng đã nói cho vị rồi, bị lay off đó, càng ngày càng tăng lên chứ không phải là ít, không phải là giảm xuống. Ngay Rite Aid rồi Volkswagen, rồi trước đây là Gap, vân vân. Thì cái trong cái bối cảnh như vậy thì người ta nói rằng nếu mà không save tiền đó, mà đến khi mình đó, thì phải nói rằng rất là thê thảm. Tiêu dùng cũng khuyến khích quý vị đó, đem tiền thuế về chúng ta cũng không nên vung tay quá tráng. Đúng là cái sự tiêu xài của người dân thì giúp ích, nó boost up đến 70% với nền kinh tế quốc gia đó. Nếu mà người dân xài ít đó, thì như cái âu câu người ta nói đúng là dân giàu thì nước mạnh. Đúng, khi dân giàu mà xài tiền thì nước mới mạnh. Nhưng thì ông nói đây là cái tỷ lệ người Việt Nam thôi. Còn người Mỹ thì họ xài sao cũng được, như người Việt Nam. Chúng ta nên cẩn thận về tiêu xài tiền bạc trong những ngày sắp tới đây, xem là thượng sách, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái bản tin về bán donut. Quý vị biết rằng cái bản tin này nó đã lan rộng ra ngay cả CNN luôn. Khi mà một cái người đàn ông, tên nhìn ông thì ví dụ nghĩ rằng ông là người Cambodia, tức là người Campuchia, ở thành phố Missouri City, ở tiểu bang Texas. Khi mà NBC đó report lên đó thì phải nói rằng ví dụ thấy có nhiều người ngày hôm nay họ dùng những cái trang mạng xã hội đó để tiêu khiển hoặc là tiêu thời giờ, giết thời giờ. Nhưng chúng ta không có nghĩ rằng nếu quý vị có một cái business đó thì nó là một cái truyền thông rất mạnh hoặc là một cái quảng cáo rất mạnh để giúp cho cái công ty quý vị hay là cái cơ sở hay là cái tiệm tùng của quý vị đó, cơ sở thương mại quý vị đó thành công. Nên chúng ta nên lợi dụng những cái quảng cáo không tốn tiền này, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như cái anh chàng Bill này đó, khi mà ba của anh đã mở tiệm donut, hai ngày không có khách, ế ơi là ế. Bởi vì biết rằng chụp hình một cái người mà đứng ngay tiệm mà bị ế đó, nó rất dễ gọi là gây ra cảm xúc, thưa quý vị. Chúng ta biết là cái người mà đắt tiệm á, thì cái mặt họ vui vẻ nhưng mà mệt mỏi nhưng mà vui. Còn cái người mà bị ế, cái mặt nó khác. Nên anh chàng này đã chụp được cái hình đó và đã gửi lên cái Twitter, nói rằng ba của tôi rất buồn vì trong hai ngày qua mở cái tiệm Dunkin' Donuts này không có khách. Khi mà đưa lên như vậy đó, đến khoảng 320.000 người bắt đầu coi và gửi lại thông tin hay là chúc mừng chú thể đến, 730.000 người like. Cái vấn đề khi mà không phải là kết thúc ngay đây, sau đó có nhiều người đã kéo đến và đã mua donut, và ông nói rằng một ngày bán không đủ, cái thưa vị, nó rất là lẹ. Mà donut thì mới biết rồi, nó giống nhau chỗ nào cũng như chỗ nào, nhưng mà thay ăn chỗ này ăn cái chỗ khác. Nhưng mà chỗ này thì có người họ mới khai trương thì cũng nên giúp cho một chút. Và ông đã thành công. Chỉ có vài ngày gần đây thôi là donut người ta đã đến mua liên tục. Và Dũng khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta có những cái trang mạng xã hội đó, thay vì tiêu khiển, giết thời giờ, tám hay chích choát gì đó, chúng ta cũng nên suy nghĩ cách nào để mà đưa thương hiệu chúng ta lên những trang mạng như vậy thì nó rất là tốt, quý vị. Trước khi mà rời làn sóng thì Dũng mời quý vị ngày mai trở lại với cái chương trình rất là hấp dẫn. Chúng ta thường thường nghe cái điện thoại reng mà mở lên là scam lai lì đó, thì ta ghét lắm. Nhưng mà ngày mai thì sẽ chỉ quý vị bật mí làm cách nào để chúng ta lấy tiền từ những cái cú điện thoại scam Lively này. Trở lại thông tin.
Sao bà không nói giờ đi, tự nhiên ngày mai nói chi vậy?
Nói bây giờ thì không đủ giờ, nếu mà đủ giờ thì nói gì nữa đại ca.
Tính cũng bị cái trường hợp mà cái scam Lively nó nhiều lắm. Dạ, biết sao cũng bị cái phone, mấy cái phone nó quấy nhiễu nhiều lắm, không biết sao đây. Cũng rất là mong là ngày mai dù cho mình không có làm cũng phải ráng mà nghe chương trình này, mặc dù là mỗi ngày mỗi ngày, nhưng mà chắc chắn là tới cái giờ của Tiến Dũng là bắt buộc là không thể nào mà bỏ, và cũng bắt buộc không có nhận điện thoại nào.
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và cũng không quên chúc Hoàng Tính như vị có một ngày thứ tư ướt át nhưng ấm áp bên người thân và gia đình. Kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, hẹn gặp ngày mai.